Vô tận thần công, chương 677, bí pháp công kích thần hồn mới, góc truyện audio.com. Bây giờ thiên hương quả bị người mua cũng bình thường, mặc dù nhân mã cường giả cấp ngũ tinh lão nhị hơi bất mãn nhưng không có ý định tìm kẻ mua thiên hương quả. Ủa, chấn hồn quả này cũng khá, dù không tăng độ mạnh thần hồn nhưng trong 5 giây chấn trụ thần hồn, phòng ngự gấp đôi, là thiên tài địa bảo hiếm có, nhưng 4.000 thượng phẩm linh thạch thì hơi mắc, dù gì là vật phẩm tiêu hao dùng một lần. A, lại bị người mua rồi. Bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun, bà nội nó, hôm nay ra đường gặp xui quá. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nhìn túng báu vật gì không kịp suy nghĩ thì đã bị người khác mua trước rồi. Chấn hồn quả không tệ, dù là thứ dùng một lần nhưng vào phút mấu chốt có thể cứu ta một mạng. Những vật phẩm hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nhìn chúng đều bị Dương Thạc mua đi. Mặc dù chấn hồn quả là thứ chỉ dùng một lần khá đắt nhưng đối với Dương Thạc là thứ rất hữu dụng, vào phút mấu chốt cứu mạng, thậm chí cho hắn cơ hội giết cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Giết một cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thu lời không chỉ đơn giản là 4.000 trung phẩm linh thạch. Chốc lát sau Dương Thạc đã tốn 1.700.000 linh thạch, bây giờ trong tay chỉ còn 3.400.000 trung phẩm linh thạch. Cũng được rồi, đi căn nhà của Ngũ Dương Thương Hội ở Thành Đông tập hợp. Thứ nên mua đều mua gần hết, Dương Thạc không đi theo hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nữa, hắn rời khỏi Thiên Thánh Thương Hội đi hướng Thành Đông. Địa điểm tập hợp nhiệm vụ Ngũ Dương Thương Hội là Thành Đông. Mặc dù còn một tháng mới bắt đầu nhiệm vụ nhưng có thể đi tới chỗ tập hợp Ngũ Dương Thương Hội sẽ sắp xếp cho người nhận nhiệm vụ ngủ ở trong Ngũ Dương Thương Hội, tốt xấu đỡ tốn mớ tinh thạch ở khách điếm. Huống chi sớm tập hợp thì sớm ngày xác định nhiệm vụ, nếu có biến động gì Dương Thạc cũng biết trước. Đi trên đường lớn một lát, cứ điểm của Ngũ Dương Thương Hội ở Thành Đông Hải Ninh Thành đã hiện ra trước mặt Dương Thạc. Cứ điểm của Ngũ Dương Thương Hội không phải khu dân cư bình thường mà là cửa hàng to lớn cao 5 tầng gần đường cái, không kém gì Thiên Thánh Thương Hội. Đứng trước cửa hàng Ngũ Dương Thương Hội, Dương Thạc thầm nghĩ. Nghe nói Ngũ Dương Thương Hội là đệ nhất đại thương hội của Thiên Thánh giới, ngoài Thiên Thánh Thương Hội quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Thánh Thương Hội là đệ nhất thiên hội Thiên Thánh giới. Ngoài Thiên Thánh Thương Hội ra, Thiên Thánh giới còn có nhiều thương hội trung tiểu, như thương hội của Long Dương chính là loại nhỏ trong Đông Hải Phủ. Ngũ Dương Thương Hội là đệ nhất đại thương hội của Thiên Thánh giới ngoài Thiên Thánh Thương Hội. Phạm vi kinh doanh của Ngũ Dương Thương Hội khác với Thiên Thánh Thương Hội. Thiên Thánh Thương Hội là thương hội có tính tổng hợp, Ngũ Dương Thương Hội thì chủ yếu kinh doanh các chuyện lặt vặt trong thương đội giữa năm khối đại lục Thiên Thánh giới. Mua bán vật phẩm không phải hướng kinh doanh chủ yếu của Ngũ Dương Thương Hội. Hướng kinh doanh của Ngũ Dương Thương Hội là thương đội, hơn nữa là thương đội vượt qua tầng tầng biển cả giữa năm đại lục. Bởi vậy bình thường nhiệm vụ ra biển thường do Ngũ Dương Thương Hội tổ chức. Dương Thạc lập tức sải bước đi vào Ngũ Dương Thương Hội. Một thị nữ khuôn mặt xinh đẹp thấy Dương Thạc đi, góc truyện audio.com, vào thương đội liền tươi cười nghênh đón, vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì cần giúp? Dương Thạc nói thẳng, xin chào, ta nhận nhiệm của Ngũ Dương Thương Hội, là nhiệm vụ ra biển ngày 8 tháng 3, bây giờ tới đây tập hợp. Thị nữ ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, nhiệm vụ ngày 8 thơ nác 3, thị nữ nói, xin tiên sinh đi theo ta, trong Ngũ Dương Thương Hội chúng ta có chỗ tập hợp, tiên sinh đi đăng ký là được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Ngày 8 tháng 3 chúng ta sẽ phái người thông báo cho tiên sinh, lúc đó tiên sinh có thể đi theo 10 vị cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 100 vị cường giả cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội cùng nhau ra biển. Dương Thạc ngẩn ra, 10 vị cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 100 vị cường giả cấp tứ tinh. Người của Ngũ Dương Thương Hội, giây sau Dương Thạc hiểu ra, Ngũ Dương Thương Hội có tự nuôi dưỡng nhiều cường giả làm hộ vệ. Không thể nào mỗi lần ra biển đều thuê cường giả bên ngoài, dù gì cường giả lạ không có gốc gác, lỡ như vài tên cướp lẻn vào Ngũ Dương Thương Hội làm gian tế thì rắc rối. Bây giờ Ngũ Dương Thương Hội Vesia thuê 5 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, hơn 10 vị cường giả cấp tứ tinh, cho dù toàn bộ đều là ăn cướp cũng không thể dễ dàng cướp hàng. Rất nên hanh, thị nữ mang Dương Thạc đi tới cửa sổ đăng ký nhiệm vụ Ngũ Dương Thương Hội. Đằng sau cửa sổ ngồi một lão nhân, nhìn diện mạo thì cỡ người bình thường 7-80 tuổi ở trần gian, thực lực cỡ đẳng cấp Long Dương. Bình thường những người làm việc trong thương hội, võ thần điện đều là lão nhân. Đến đẳng cấp hư không võ thánh rồi thì diện mạo võ giả sẽ không thay đổi, tức là nói bao nhiêu tuổi bước vào đẳng cấp hư không võ thánh thì khuôn mặt sẽ ngừng ở tuổi này. Tất nhiên nếu hư không võ thánh muốn thì biến đổi diện mạo từ trẻ đến già đều được. Nhưng bình thường hư không võ thánh không làm như vậy. Tướng do tâm sinh, người bước vào đẳng cấp hư không võ thánh là thiếu niên thì chính là thiếu niên, có tâm tính thiếu niên, là lão niên thì sẽ có tâm tình già nua. Cưỡng ép thay đổi diện mạo, rõ ràng là tâm tình già mà biến khuôn mặt thành mười mấy tuổi thật sự không cần thiết. Cùng lắm là một số người thích ăn diện, hoặc võ giả bản thân mặt mày xấu xí mới biến khuôn mặt dễ nhìn chút. Những lão nhân làm việc trong thương hội bình thường lúc đi vào đẳng cấp hư không võ thánh là hình dạng già cả. Điều này chứng minh tư chất của bọn họ không được tốt. Tu luyện đến đẳng cấp nhị tinh hay tam tinh đã là đỉnh thiên, những người này bởi vì tư chất không cao, biết mình gần như không có khả năng lên nấc cao hơn nên không muốn đi phiêu bạt khắp nơi, làm việc trong thương hội yên ổn kiếm chút tài nguyên tu luyện là đủ rồi. Bởi vậy Dương Thạc thấy trong mấy thương hội đều là lão nhân, hiếm có trung niên hoặc thiếu niên. Dương Thạc nói với lão nhân đằng sau cửa sổ, vị lão tiên sinh này, ta đến làm nhiệm vụ ngày 8 tháng 3. Lão nhân nói, nhiệm vụ ngày 8 tháng 3, nhiệm vụ này kiếm khá nhiều hộ vệ cấp tứ tinh thậm chí là cấp ngũ tinh, chắc ngươi nằm trong số đó. Vậy đi ký khế ước này để người ngũ dương thương hội ta sắp xếp gian phòng đơn cho ngươi, đợi ngày 8 tháng 3 là sẽ có người đi kêu ngươi. Lão nhân lấy ra một tờ giấy ra đặt trước mặt Dương Thạc. Lão nhân giải thích rằng, nhỏ một giọt máu vào đó coi như là ký kết, gocchuyenaudio.com. Khế ước, yên tâm, khế ước này chỉ để ngươi bảo đảm trong lúc làm nhiệm vụ không công kích ngũ dương thương hội. Một khi ngươi công kích ngũ dương thương hội sẽ bị giam cầm chân nguyên trong người, khó thể phá huy hết thực lực. Khế ước này, cách chương.